Bạn có ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu đến gặp Gioan để được ông làm phép rửa cho mình? Tại sao lại ngạc nhiên? Trong bài phúc âm này, ai là người ngạc nhiên khi Đức Giêsu xin như thế? Dễ quá nhỉ? Anh chị em thấy vâng, anh nhanh lên ạ. Vâng, rồi.
Thưa cha, Gioan Tẩy Giả ngạc nhiên khi Đức Giêsu đến.
Không có cái câu số 1 đầu tiên ạ. Chị có ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu đến gặp ông Gioan để được ông ấy làm phép rửa không? Chị có ngạc nhiên không?
Thưa có.
Tại sao?
Tại vì Chúa Giêsu mà còn phải đến chịu phép rửa thì ai cũng chỉ con Gioan biết thôi, chứ ngoài ra những người kia đâu có biết Chúa Giêsu là Chúa để chịu phép rửa, cho nên người ta ngạc nhiên gì.
Vâng, cảm ơn chị. Đấy cũng là một câu. Còn người ngạc nhiên kia, chị trả lời đúng là ông Gioan, là ông rất ngạc nhiên. Vâng, tôi cũng muốn nghe những câu trả lời khác ạ.
Thưa cha, con ngạc nhiên là tại vì Chúa Giêsu không có tội, không cần sám hối, thành ra không cần phải tới xin làm phép rửa.
À vâng, đấy là đính chính là cái mà Đức Giêsu có cần thú tội không ạ?
Dạ không.
Có phạm tội không ạ?
Dạ không.
Không phạm tội nên không cần thú tội, và vì thế nên cũng không cần đến với Gioan Tẩy Giả để xin làm phép rửa. Vâng, thưa chị, đấy chính là lý do mà khiến cho chúng ta ngạc nhiên. Và tôi báo cho chị biết, trước chúng ta cả ngàn năm, tôi đố anh chị em là ngoài chúng ta, nói bây giờ là chúng ta ngạc nhiên nè. Tôi đố anh chị em biết có ai ngạc nhiên nữa nè. Ai ngạc nhiên trong bài phúc âm này ạ? Gioan Tẩy Giả trả lời như thế là chính xác. Nhưng mà tôi mà hỏi thêm ai ngạc nhiên nữa đó, thì chắc anh chị em không trả lời được. Anh chị em nào mà trả lời được đúng á, là tôi vỗ tay á. Anh chị em nào trả lời đúng á, là cả lớp xin vỗ tay á. Đấy, đó lại này nha. Tức là, đấy là chuyện thứ nhất. Chúng ta đọc hôm nay thấy ngạc nhiên. Rồi bây giờ ông Gioan Tẩy Giả là trong bài này ngạc nhiên. Có một người ngạc nhiên. Và cái người ngạc nhiên này rất xưa. Tôi xin cài như thế để cho anh chị em biết. Rất xưa. Và như thế, cái vụ ngạc nhiên này đã có từ xưa rồi, chứ không phải bây giờ mới ngạc nhiên. Chị này chị mới dừng ngạc. Ai rồi, ai giơ tay nào? Vâng, sẵn sàng chưa? Đây xem.
Đức thưa cha, đúng ra là khi mà Gioan kêu gọi người ta đến chịu phép rửa thì chính là người Do Thái là người ngạc nhiên. Bởi
vâng,
vì bởi vì
chị.
Người Do hồi xưa giờ chỉ có dân ngoại mới chịu phép rửa để nhập đạo Do Thái dạ. thôi, chứ người Do Thái không có phải chịu phép rửa.
Vâng, tôi đang chờ những câu hỏi khác. Ai là người ngạc nhiên ấy? Một trái lời đúng là lời vỗ tay để ông nói năng vậy. Ai ạ?
Con nghĩ là Chúa Giêsu cùng ngạc nhiên.
Vâng, cảm ơn em ạ. Vâng, mà anh tôi báo thì cái người ngạc nhiên đến người sống lâu lắm rồi mà vừa đã ngạc nhiên rồi á. Rồi vâng, nói chứ không phải mười bây giờ đó nhỉ. Rồi anh nói đi ạ, cứ nói tên người đó ra thôi, anh không cần phải giải thích thêm ạ.
Theo con nghĩ là mẹ Maria.
Dạ.
Tại vì mẹ biết.
Vâng ạ, mẹ Maria.
Thưa cha, theo con nghĩ là Thiên Chúa Cha.
Thiên Chúa Cha, vâng. Cha, vâng. Ồ, đâu cái này như thế là khó thật đấy nhỉ. Ồ, mà ai trả lời cô này là người rất giỏi thật ạ.
Thưa cha, con nghĩ là ma quỷ.
Cái gì ạ?
Ma quỷ.
Ôi, ma quỷ. Vâng ạ. Anh chị em mà khôn lắm, học kinh thánh thì mới khôn, để mới thấy. Thì chỉ có nói tên thôi.
Theo con thì không biết có phải là Chúa Thánh đâu.
Chúa Thánh Thần. Vâng. Chỉ nói tên một người thôi chứ đâu cả.
Thưa cha, có phải Thánh Matthew không ạ?
Chính xác ạ. Xin cho anh chàng phóng tay ạ. Vâng. Matthew. Chính như ông biết sai này, ông ấy ngạc nhiên ạ. Ông ấy ngạc nhiên. Các chị, anh chị em hỏi sao cha biết? Sao cha biết hay vậy? Thì đây này, bạn ấy, đây này, anh chị em bình tĩnh đi. Anh chị em bình tĩnh đi. Rồi, cuốn sách ông phu Matthew này Việt Nam nào? Thừa năm cỡ năm 80. Từ năm 80, thầy Matthew của tôi cầm bút lên viết về chuyện Chúa Giêsu đến chịu phép rửa. Thầy Marco không nói gì. Thầy Luca không nói ngạc nhiên gì cả. Nhưng chính thầy Matthew biểu kỳ quá à. Kỳ viết gì kỳ quá à. Chúa Giêsu mình đang nói là ông Gioan làm phép rửa là sám hối, có tội, thú tội, tha tội cho phép rửa. Giờ nếu mà Chúa Giêsu đến như vậy kỳ quá. Và chính cái ông ngạc nhiên là ông cầm bút viết phúc âm này, có gọi tạm gọi là phúc âm thứ nhất. Và nói này anh chị em đừng bị sốc ạ, đừng bị sốc. Và vì thế nên có lẽ chính ông ấy đã viết ra cái chuyện là ông Gioan Tẩy Giả đã thấy kỳ quá, và ông ấy đã viết thêm cái chuyện Gioan tẩy giả từ chối. Thành ra tôi nói đùa mà thật đấy, là chính cái người bị sốc là cái ông viết đoạn phúc âm này, ông biểu kỳ quá. Thôi thế thì thành ra ông cảm thấy là nếu bây giờ mình viết cái đoạn phúc âm là ông Gioan tẩy giả ông ấy từ chối thì như thế mọi sự dễ chịu hơn nhiều ạ, đúng không nào? Đấy, anh chị em hiểu chưa? Rồi, cuối cùng. Vâng, thôi bây giờ chúng ta có câu khác thì cũng phải đi câu khác ạ. Vâng, như vậy anh chị em thấy câu số 3 nhé. Như vậy, câu số 3 rồi đấy nhé. Tại sao ngạc nhiên? Trong bài phúc âm này ai là người ngạc nhiên? Thì ông có Gioan tẩy giả. Nhưng mà còn thêm một người nữa. Có lẽ không phải ông Gioan tẩy giả. Cho bằng là chính ông Matthew ạ. Chính ông Matthew là ông ngạc nhiên. Và vì thế nên khi ông viết cái này, ông ấy có khi cái chuyện mà Gioan, có khi ông thêm ra ông dừng ấy, để ông giải quyết cho cái chuyện này. Bởi vì nếu không ông bảo sốc quá, mình viết phúc âm này, mà các bạn nghe nè, mình viết phúc âm này cho người Do Thái, mà bây giờ Giê-xu lại đi đến thú tội thì nó còn ra làm sao nữa. Trời ơi, ai mà làm chuyện kỳ. Thì với chuyện này là coi như xong, giải quyết xong. Rồi, câu hỏi số 4 ạ. Dạ. Câu vừa ấy dễ quá, cái câu khó nhất là câu vừa rồi. Đọc 3:14, tại sao Gioan lại từ chối không chịu làm phép rửa cho Đức Giê-xu? À vâng, nhưng tại sao từ chối thì dễ quá, anh chị em. À vâng.
Thưa cha, vì
đọc 3:11,
nhưng ông một mực can ngăn người và nói chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa.
Tức là như thế là cụ thể là tại sao ông lại từ chối?
Thưa cha, vì ông ấy thấy nơi Đức Giê-xu, ông cũng nghe đồn rồi, biết Đức Chúa Giê-xu làm những lời giảng dạy và những cái công việc ngài làm, và ông thấy rằng ông không xứng đáng.
Không xứng đáng, ông thấy mình không xứng đáng. Vậy tôi hỏi là tại sao Gioan từ chối? Thì đọc 3:14, rồi tôi có mời đọc 3:10 nữa. Thử đọc 3:11 coi, thử đọc 3:11 coi.
Matthew chương 3 câu 11, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người sẽ làm phép rửa cho các anh trong thánh thần và lửa.
Vậy tại sao như vậy, tại sao mà ông ấy lại không dám làm phép rửa?
Vì ông ấy cũng biết Đức Giê-xu là đấng thiên sai, có thể là ông chắc
dựa vào câu đó, dựa vào câu 11. Vì sao dựa câu 11 thôi? Vì sao
đấng đến sau tôi chính là Đức Kitô quyền thế hơn tôi?
Đúng rồi, như vậy là ông ấy biết rằng Đức Giê-xu là đấng quyền thế hơn ông ạ. Và ông ấy bảo tôi không đáng xách dép cho người thế này thế khác, thế mà bây giờ đấng mà ông ấy không đáng xách dép thì đấng ấy lại dựa lại ở dưới. Mà các anh chị em biết khi đến xin là phép rửa là Gioan hoàn toàn trên cờ gì nữa đấy, tôi đứng đây ông ấy dội nước cho tôi đi xưng tội với ông ấy, và ông ấy tha cho tôi, thành ra là dưới à. Đấy, như vậy anh chị em thấy tôi đã trả lời cho anh chị em là 3:11 ạ. Vì Gioan thấy mình bất xứng, và cái câu trả lời bất xứng nằm 3:11. Xong rồi, câu số 5 ạ, đọc 3:15 đấy. Câu hỏi khó nhất ạ. Câu hỏi là loại khó nhất. Câu 3:15, câu trả lời Đức Giê-xu khi nghe ông ấy từ chối, bạn thấy anh chị em thấy từ chối chưa ạ? Nhưng ông một mực can ngăn và nói chính tôi mới cần được ngài làm phép rửa đấy. Nhưng Đức Giê-xu trả lời, đây là câu trả lời rất tối tăm của Đức Giê-xu. Anh chị em có ai hiểu không ạ? Bây giờ cứ thế đã. Rồi, vì nguyên văn ở đây dịch là vì chúng ta nên làm như vậy để giữ chọn đức công chính. Mặc dù nguyên văn tiếng Hy Lạp nó sẽ là đó là gì ạ? Vì phù hợp cho chúng ta, chỗ chữ chúng ta không phải chỉ cho Gioan đâu, vì chúng ta đấy, bạn anh chị em Việt cũng để ý là chúng ta phù hợp cho chúng ta để mà làm chọn tất cả cái sự công chính, tức là để giữ chọn đức công chính. Thế có ai hiểu cái việc mà Đức Giê-xu nói làm như vậy để giữ chọn đức công chính nghĩa là gì? Có ai hiểu không? Vâng.
Dạ thưa cha, con xin đọc cái đoạn Isaiah chương 53 câu 11 đến câu 12. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện, vì đã nếm mùi đau khổ. Người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ làm cho muôn người làm gia sản, ban cho muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
Cái cụ thể trả lời thế nào? Ủa? Câu trả lời, bây giờ câu trả lời là có ai hiểu được cái việc gọi là làm trọn, đúng nguyên văn không, phải giữ trọn, đúng là làm trọn tất cả sự công chính. Khi mà Gioan Tẩy Giả từ chối, có vẻ từ chối, không muốn là ban cái phép rửa cho Đức Giêsu, Đức Giêsu nói không sao, chúng ta nên làm như thế, chúng ta nha, là cả anh với tôi, chúng ta nên làm như thế để mà giữ cho nó trọn cái đức công chính. Thế thì anh chị em có ai hiểu giữ trọn đức công chính là gì ạ?
Dạ thì cha, theo con giữ trọn đức công chính là cái sự
là giữ cái gì ạ?
Là giữ cái sự vâng phục.
Vâng phục ai ạ?
Có nghĩa là vâng phục Chúa Cha đã.
Vâng phục, vâng.
Cái lời của Chúa Cha đã.
Vâng. Thế có ai sẵn sàng, ai muốn kể? À kia có cô Diệm, cô ít khi cô ấy nói ạ. Vâng.
Dạ con xin trả lời, giữ trọn đức công chính. Việc Đức Giêsu được Gioan làm phép rửa thuộc về ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giêsu làm như thế vì Thiên Chúa muốn thế. Đức Giêsu xin Gioan làm phép rửa cho mình trong sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa và bắt đầu hành trình cứu thế.
Vâng, cảm ơn chị. Rồi tôi cũng thích cái câu vừa rồi lắm đấy. Vâng, thêm một câu cuối. Anh đoạn, vâng, anh này ạ.
Cái sự vâng phục, con xin trích Gioan chương thứ nhất câu thứ 33. Thánh Gioan, Gioan Tẩy Giả nói là: tôi không biết người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: người thấy thần khí xuống và ngự trên ai thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần.
Vâng, thế thì anh trả lời thế nào? Thế giữ chọn đức công chính nghĩa là thế nào ạ?
Dạ, giữ chọn đức công chính nghĩa là thể hiện cái sự vâng phục theo đúng như cái kế hoạch của Thiên Chúa đã định ra.
Tuyệt vời, vâng, chính xác ạ. Tôi không có chê được câu trả lời của anh. Để thêm câu nữa không ạ? Chị có thích hay là giống của chị cũng giống thôi.
Cái thời Chúa Giêsu thì người công chính là cái người giữ trọn lệ luật, nhưng mà Chúa Giêsu là một đấng nhập thể làm người, ngài trở nên hoàn toàn là một con người, mà ngài là ngài đến với Gioan để xin chịu phép rửa để thực hiện cái việc sám hối cho toàn thể nhân loại, bởi vì ngài là đấng xóa tội trần gian, ngài thi hành cái sứ vụ mà Cha trao phó cho ngài đến thế gian này là để xóa tội trần gian, để cứu độ cho con người.
Hơi quá rồi, không cần thiết như thế. Nhưng vậy là những câu trả lời của chị Diễm, của anh vừa rồi là coi như là chuẩn, tức là giữ chọn. Đây nha, Đức Giêsu đến nói anh cho tôi phép rửa nghe, anh ban phép tôi phép rửa, thì Gioan nói không được, ngài không có cần, ngài không có cần làm cái này. Thì Đức Giêsu nói không, chúng ta nên làm đấy, chúng ta nên làm để làm trọn đức công, để giữ trọn đức công chính, có nghĩa là chúng ta nên làm vì như hai người đã nói, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Chúa cũng muốn tôi, Thiên Chúa Cha thừa biết rằng tôi đâu có tội gì, Thiên Chúa Cha thừa biết tôi là con yêu dấu của ngài, như các anh chị em thấy sắp tới đó. Thiên Chúa Cha biết mà, nhưng Thiên Chúa Cha thích thấy tôi đứng xếp hạng với những người tội lỗi, được không? Thiên Chúa Cha thích tôi cúi xuống trong cử chỉ khiêm tốn. Thiên Chúa Cha nói rằng con ạ, con sẽ đến cứu người tội lỗi đấy, nhưng mà Cha thì thích con trước khi con cứu người ta đấy, con đứng chung với người ta được không? Chứ con đứng ở trên, con không cần phải ở trên, con cứ đứng chung với người ta, mọi người như thế thì con cũng như thế. Cha thích con khiêm hạ được không? Và như thế, Đức Giêsu muốn nói với anh Gioan rằng nếu Chúa muốn như thế thì mình cứ làm, Chúa muốn cả anh vẫn tôi thì thôi chúng ta cứ làm. Thành ra làm chọn đức công chính như chị vừa mới nói, cứ đức công chính tức là sự thánh thiện và ý Chúa. Thí dụ như anh, ai hỏi anh chị em là hỏi Thánh Giuse con được gọi là người công chính không?
Dạ thưa có.
Hỏi tại sao Thánh Giuse được gọi là người công chính?
Bởi vì ngài là người thánh thiện.
Đã gì?
Thi hành thánh ý Chúa.
Thi hành thánh ý Chúa. Đối với người Do Thái, khi ta thi hành ý Chúa mà có khi là thi hành điều răn, thi hành lệnh, thi hành luật đó, đấy thì là như thế là người công chính. Đối với người Do Thái, giữ luật thì không, chỉ ở đây thì cũng chả có luật gì, cái rửa chịu phép rửa chả có luật gì cả, nhưng ở đây nên thay chữ luật bằng chữ ý Thiên Chúa như đã trả lời. Và Đức Giêsu khám phá thấy Cha thích mình như thế này, thì mình làm. Và Đức Giêsu đã chấp nhận, anh chị em ơi, để chịu nhị phép rửa thì phải bước xuống ạ, chứ không bước lên. Nước đời dưới làm gì mà lên được, là chỉ có bước xuống. À ông thầy còn nói một câu hay nữa là phải chịu gì mà người Do Thái không chịu phép rửa như mình, rưới nước trên đầu, dìm luôn hoàn toàn. Và như thế có vẻ như tượng trưng của một cái chết đấy các bạn. Rồi dìm và nổi lên ạ. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra anh chị em tôi mới mời anh chị em cầu nguyện bài này. Anh chị em mà chỉ cần nhìn thấy Đức Giêsu đứng xếp hàng với những kẻ khác, với những anh tội nhân nhếch nhác đến để thú tội, anh chị em hoảng hồn ấy. Anh chị em sẽ không thể tưởng tượng được những chuyện như thế đấy. Mà anh chị em mới biết rằng cái việc anh chị em thánh thiện hay không thì mặc kệ, chuyện nó quan trọng. Mà có khi anh chị em vẫn chưa bao giờ nên đặt mình lên trên những người bê bối, những người tội lỗi. Anh hiểu không? Trước mặt Chúa thì Cha cũng hiểu, chúng tôi đều có tội, ai chúng ta Cha cũng thế, tất cả chúng tôi đều trước mặt Chúa đều là tội nhân như nhau, chứ chả có ai hơn ai hết. Mà anh chị em chỉ cần nhìn Giêsu đứng xếp hàng là anh chị em thay đổi cuộc đời của mình về tất cả mọi thứ. Vâng, thế thì ở đây tôi nói với anh chị em rồi, như vậy là giữ chọn nó công chính là như thế ạ. Đấy, vâng, thế thì bây giờ đọc Matthew và ở đây cái bản dịch này là hơi kỳ một tí đấy, hơi gì một tí, chứ tôi đọc anh chị em nguyên văn anh chị em thấy rất đặc biệt. Bây giờ đọc Matthew chương 3, 16 đến 17 ạ. Và tôi viết ở đây là viết câu dịch đúng đấy. Là gì anh chị biết không? 13, 16, 17 là sau khi chịu phép rửa nha, chịu phép rửa tức là nhúng xuống rồi nha. Nhúng xuống rồi, nhúng dím xuống cái rồi đó. Đức Giêsu lập tức lên khỏi nước. Đấy, nguyên văn ạ. Còn ở đây dịch là anh chị em thấy dịch nó hơi khác khác tí mà hay hơn dĩ nhiên. Nhưng mà hay hơn nhưng mà lại không lột được cái điều đấy ạ. Đấy nha. Đức Giêsu vừa chịu phép rửa xong thì lẽ ra phải nói là lập tức người lên khỏi nước. Như vậy là rất vội đấy. Anh chị em hiểu không? Xong cái là lên liền. Đấy thì là nguyên văn đó, là nguyên văn người ta chỉ đề là sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu lập tức, tôi có in chữ nghiêng, anh chị em có chữ lập tức thật đấy. Đức Giêsu lập tức lên khỏi nước, đó là câu nguyên văn ạ. Đấy thì đi, câu hỏi kế thì dễ lắm. Những chuyện gì đã xảy ra sau khi đó? Sau khi Đức Giêsu bị dìm rồi, khiêm hạ đến tột cùng như anh bạn của chúng tôi anh ấy nói, không phải chỉ bước xuống sông mà bị dìm xuống. Và đây là một câu mà tôi không trả lời được. Đức Giêsu có thú tội không? Bởi vì đến thì thú tội mà, kìa. Đấy, có tội này, thú tội này, rửa tội này. Đấy, đấy, có tội, thú tội, rửa tội, bị dìm. Đấy, thế thì bây giờ ở đây, đấy, ở đây chúng ta nhìn thấy, thế thì sau khi Đức Giêsu bị dìm, khi Đức Giêsu mà hoàn toàn tự hạ đến mức như thế, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Câu này, câu sau dễ hơn nhiều. Có mấy ngôi trong cảnh này?
Dạ thưa cha, khi Ngài lập tức bước lên thì các tầng trời mở ra, người thấy thần khí Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người.
Như vậy là thứ nhất là lập tức Ngài lên khỏi nước, thì thứ nhất là có
các những tầng trời mở ra.
Các tầng trời, như vậy là nhiều tầng ấy nghe, không phải một tầng nghe. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, các tầng trời đố chỉ biết là mở ra, nhưng mà tôi xin thêm một chữ bản dịch đúng tiếng Hy Lạp, được mở ra. Tầng trời không mở được, Chúa mở nó thì nó mở được. Tầng trời được mở ra rồi, tiếp tục em, đấy là điều đầu tiên. Dạ. Mà được trời được mở ra rồi sao nữa?
Dạ. Người thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên người.
Vâng, như vậy ngừng lại. Vậy ai thấy thần khí Thiên Chúa đáp xuống? Ai thấy?
Người Chúa Giêsu.
Ừ, ấy, không biết là những người chung quanh có thấy không? Nhưng mà chiều đây nói đó là Đức Giêsu thấy. Thấy gì ạ? Thấy thần khí Thiên Chúa ngự xuống. Tôi hỏi chị này, có chị có trả lời đấy không? Hỏi thần khí có giống như con chim bồ câu thật ngự xuống không? Có không? Có không?
Dập. Giống như chim bồ.
Như vậy là có không? Thế trả lời là có hay không?
Giống.
rồi có hỏi có một con chim bồ câu thiệt ngự xuống không? Có hay không thôi? Có không?
Không.
Không, không, như thôi. Có lẽ là cái kiểu đáp á, cái kiểu đáp nó nhẹ như thế thôi, phải không nào? Nhưng mà chính vì thế các bạn mới biết rằng là lúc nãy khi tôi đọc ở trong Luca đó là lấy thể xác của bồ câu, tức là có bồ câu thiệt ấy. Còn đây không, ở đây được không nha. Ấy, body lì tiếng Anh ấy. Đó, em thấy anh coi đọc tiếng Anh coi. Em đọc có tiếng Anh. Thì bản tiếng Hy Lạp tiếng Luca thì mới ra đấy. Là cái Luca. Luca đó. Đấy. Anh chị em không? Này là có thân xác đây. Đấy, còn ở đây thì không. Người thấy thần khí Thiên Chúa ngự xuống giống như thôi. Đấy. Thế, đấy giống như chim bồ câu. Đấy, như đấy có nghĩa là hình dáng luôn đó nha. Ồ, chứ không phải là kiểu đáp rồi thôi. Vậy để trong khi anh này anh tìm thì chúng ta điểm số 3 là cái gì anh nhỉ các bạn ạ? Điểm thứ 3 là gì ạ? Đấy, đã, vâng, đọc thử tiếng tiếng còi ạ. Hình ra cái hình dạng đó như thế nào?
À, tiếng Anh chứ?
Ừ, tiếng Anh.
Dạ, now when all the people were baptized and when Jesus also has been baptized and were praying, the heaven were opened and the Holy Spirit
này
descended
đã xuống này,
open
him
in
ở trên ngài, thần khí Thiên Chúa đã xuống trên ngài
form,
and gì ạ,
and bodily
đấy form. Bodily đấy là có giống như là có thân thể, như là có hình dạng thật sự ấy. Đấy, bodily giống như gì, giống như một con chim bồ câu đúng không ạ? Like a doll, thôi đủ rồi đấy, không nào. Vậy chỉ có thầy Luca mới có chữ bodily đấy, tức là có là như là bồ câu thật hay sao, có vẻ như vậy rồi thôi. Đấy thì anh chị em biết đấy là một trong điểm khác đấy, lúc nãy mình chưa có nói điểm đấy đâu. Vâng, đấy, nhưng mà ở đây như vậy anh chị em thấy ở đây có tiếng từ và cái hiện tượng số 3 là tiếng từ trời phán, đúng không ạ? Là ta hay là mọi người, mà lúc nãy tôi chưa nói với anh chị em là lúc nãy anh chị em cũng chưa nói một điểm khác đâu. Ở đây nói là các tầng trời được gì? Mở ra. Có một chỗ khác nói là các tầng trời gì? Xé ra. Đấy, có khác đấy. Để xé ra, khác, xé ra đấy, khác. Như vậy thôi, như vậy là xong được câu này rồi. Tức là, vâng.
Cái gì?
Lập tức là ngay liền immediately. Vâng, là lập tức. Tức là như vậy là nhanh ạ. Tức là Đức Giêsu ở đây chỉ có Thánh Matthew mới nói là ngay sau khi người bị dìm xuống vừa lên cái thì là lập tức, là tự nhiên là mọi chuyện, những chuyện kinh khủng nhất đang xảy ra, lập tức cái là trời mở ra, rồi Thánh Thần ngự xuống, rồi tiếng nói, ba chuyện là diễn ra liền ngay sau đó. Vâng, thành ra rất là nhanh, rất là nhanh, ở trong một cái tốc độ vội đấy. Thành ra ở đây những miếng ngôi, có mấy ngôi thì anh chị em biết mấy ngôi rồi phải không ạ? Mấy ngôi? Ba ngôi đấy. Anh chị em ơi, như thế ngay, sao tôi thích cái chuyện này, cái chuyện bài phúc âm này là đặc biệt lắm ạ. Ngay khi Đức Giêsu hạ như thế, ngay khi Đức Giêsu đến thụ gọi như thế, đến để mà chịu phép rửa của Gioan như thế, dưới cơ như thế, và chính lúc mà Đức Giêsu dìm mình xuống cái dòng nước Giô-đan như thế, và Giêsu đấy thì chính lúc đấy ở ngay cái dòng sông Giô-đan thì Thiên Chúa Ba Ngôi đã đến trên cái dòng sông đấy, đến bằng cái tiếng nói của Cha, đến bằng cái việc trời được mở ra. Cha mở chứ ai mở, nó Thiên Chúa mở chứ ai mới đi mở trời được. Thiên Chúa mở trời, tiếng nói của Ngài nói xuống với Chúa Giêsu phải không ạ? Nói xuống với Giêsu và thần khí ngự đến. Và anh chị em, sao tự nhiên tôi thích cái tư tưởng này, cứ mỗi khi chúng ta tự hạ thì Thiên Chúa đến, cứ mỗi khi chúng ta tự xóa mình đi thì dường như là Thiên Chúa sẽ hiển linh. Và Thiên Chúa xem ra từ xưa đến nay chỉ thích những người khiêm tốn, cứ khiêm tốn thì Thiên Chúa đến, còn nếu cao ngạo không có hy vọng, không hề có hy vọng vậy. Chị em thấy, thành ra cái lúc tôi cầu nguyện thì tôi thấy chính lúc Đức Giêsu tự dìm mình xuống như thế thì Thiên Chúa nâng Ngài lên. Cái gì nữa, nâng lên nữa kìa. Ơ, cái câu là câu khen đấy chứ. Đây là con, đây gì phải không ạ? Con yêu dấu ra, rồi Thánh Thần ngự xuống, rồi trời mở ra. Anh chị em ơi, thành ra cái trời mở ra cũng đặc biệt thật đấy. À, như vậy anh chị em, thôi chỉ nói thêm cái câu này. À, đến đây câu cũng làm câu sau rồi. Thôi như vậy được rồi.